Đối tượng tham thiền 31. Nắm lấy phương châm. Đạo Phật thì ai cũng có thể vào, ai cũng có thể xin tu, đi tu theo đạo Phật. Vào đạo Phật, xin tu theo đạo Phật thì bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng quả giải thoát giác ngộ thành Phật bao nhiêu phần trăm thì tùy khả năng, nghị lực của mỗi con người. Vào đạo Phật, xin tu theo đạo Phật thì bình đẳng, nhưng học Phật thì khó hơn, không bình đẳng bởi căn tánh sai khác của mọi người. Người có tánh hướng ngoại, quá tự ti, tự cam chịu số phận thấp hèn, khinh mình, không có khả năng thành Phật, ngửa mặt mà tin, tín ngưỡng ở cảnh giới không hề ai thấy biết. Người có tánh tự khinh ấy, trên đường học Phật, họ tự loại mình ra. Họ tự đặt mình vào thành phần rơi rớt, bất bình đẳng trong đạo Phật, vì họ không nghe được chân lý trong chân lý của cõi đời. Trong đạo Phật, có một số người tự tin tưởng rằng mình là đệ tử Phật thuần thành, bởi vì họ đã dám bỏ ra số tiền hàng tỷ đồng, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, kiến thiết tạo lập cơ ngơi cho Phật, để có Phật mà lại, mà cúng, mà cầu nguyện van xin. Đố ai dám nói họ không phải là Phật tử thuần thành. Người ta đã vào đạo, đã thọ tam quy trì cấm giới, người ta cũng đã hứa trước điện Phật rồi. Thế nên, tự tin mình là Phật tử, một đệ tử Phật thuần thành, rõ là khó ai dám nói khác. Vào đạo Phật, tu theo Phật thì bình đẳng cho mọi người, nhưng học được chánh pháp, hiểu được chánh pháp còn đòi hỏi trình độ căn cơ phải thích hợp. Bởi vì cái từ Phật tử thuần thành nó không dựa trên sự cúng dâng nhiều tiền bạc, kiến tạo cơ ngơi vật chất đồ sộ nguy nga. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự chịu cực giỏi, thức khuya dậy sớm lại nhiều khấn dài. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự siêng năng, tay chuông, tay mỏ, cốc ben, ê a tụng tán. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự hy sinh sức khỏe, tụng mỗi ngày một bộ pháp Hoa Kinh. Một Phật tử thuần thành không dựa trên đức tin, rời xa lý trí, thiết tha kêu tên Phật liên tục cả đêm lẫn ngày. Một Phật tử thuần thành không dựa trên sự ngồi lâu, ngồi giỏi, thi ngồi, mà không biết đối tượng thiền là gì. Trái lại, một Phật tử thuần thành là phải học giáo lý, phải tìm hiểu lời kinh ý Phật và thực hành giáo lý đó, tu sửa tam nghiệp thân khẩu ý của mình. Từ khi sơ chuyển pháp luân ở Lộc Giả Uyển đến khi viên tịch tại Ta La Song Thọ, Đức Phật thường đinh ninh răn nhắc chúng đệ tử: văn tư tu, văn nhi tư, tư nhi tu là phương châm vào đạo, học đạo và hành đạo để chứng đạo cho những ai muốn mình là một đệ tử Phật thuần thành. Người đệ tử Phật xuất gia hay tại gia đều phải học lấy cái phương châm cốt lõi ấy. Đối tượng tham thiền 32. Giới học. Giới nói rõ là giới cấm, tức là những điều răn cấm, không được sai phạm hoặc không được làm. Về tôn giáo nói chung, tôn giáo nào cũng đều có kinh, có giáo lý của tôn giáo đó. Có kinh điển, có giáo lý, cho nên phải có những giới luật để răn cấm những gì trái với kinh điển của đạo nhà. Đạo Phật dù không đặt mình trong khuôn khổ của một tôn giáo, vì đạo Phật không tôn trọng thờ kính thần giáo. Đạo Phật là Phật giáo, người vào đạo Phật là người bằng lòng học theo giáo lý đạo Phật, tu theo kinh điển Phật dạy, tự mình giác ngộ cho mình, tự mình giải thoát cho mình, không một thần thánh nào giúp đỡ hay ban tặng gì cho mình được. Đó là điểm riêng biệt đối với tất cả đạo khác. Người theo đạo Phật nên đặc biệt quan tâm chú ý điểm này. Tuy nhiên, về sự răng cấm giới luật, giáo lý kinh điển của Đạo Phật cũng có những điều răng tương tự như các tôn giáo khác. Hồi tại thế, Đức Phật căn cứ trên sự sai trái của các đệ tử mà đặt ra giới cấm, nhằm ngăn cấm những điều sai trái của thành phần khất sĩ xuất gia tu học. Sau Phật viên tịch, các đệ tử Phật kiết tập giáo lý kinh học thành tạng kinh, kiết tập giới học thành tạng luật. Do vậy, học giới đồng nghĩa với học luật, cho nên giới cũng gọi là giới luật. Còn môn luận học phát triển theo tiến trình xiển dương Phật Pháp của các đệ tử thượng túc sau này. Phạm vi bài giới học này nhằm giới thiệu giới học của Phật tử tại gia mà thôi. Khi ai đó vừa phát nguyện thọ tam quy, tức là đã có phát nguyện thọ trì cấm giới trong đó rồi. Trong quy có giới, trong giới có quy. Ví dụ, 1. Quy y Phật, vĩnh viễn con nguyện không theo trời thần quỷ vật. 2. Quy y Pháp, vĩnh viễn con nguyện không theo ngoại đạo tà giáo. 3. Quy y Tăng, vĩnh viễn con nguyện không theo bè đảng xấu ác. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là pháp nguyện thọ tam quy. Tam quy có nghĩa quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Và khi quy y Tam Bảo rồi, người đệ tử Phật phát nguyện giữ ba điều răn theo sau đó, rằng: kể từ đây con nguyện không chạy theo thiên thần, thánh thần, quỷ thần và vật thần, không nghe theo kinh sách huyễn hoặc hoang đường mê tín dị đoan của tà giáo ngoại đạo, không gia nhập phe đảng tội ác bất nghĩa bất nhân. Ba điều răn trên được xem như ba lời phát nguyện, nguyện thọ giới, trì giới ngay trong dịp lễ quy y Tam Bảo rồi. Đối tượng tham thiền 33. Học Phật cần sáng suốt tiếp thu chánh pháp, nên bắt chước như thiên nga, ngỗng vịt, kiếm mồi. Ngỗng vịt vì được người ta nuôi cho nên gọi là gia cầm. Ngỗng sống trong hoang dã, tự do bay đến, bay đi, tự do bơi lội khắp đầm, bạc, lung hồ. Người ta gọi thứ ngỗng hoang dã này là thiên nga. Thiên nga hay gia cầm đều có một đặc tánh mà người ta thường nhìn không khỏi lấy làm lạ. Khi kiếm mồi, chúng thường rút rỉa ven bờ sông, hồ, ao, lạch. Cũng có lúc rút rỉa từ bùn lầy, nước đục ở mé ruộng triền hoang để tìm kiếm thức ăn. Vậy mà, tất cả những gì không phải là mồi, không là thức ăn thì không vào được miệng bụng chúng. Bao nhiêu bã, xác, rác rến, rong rêu tạp chất dường như có sức màu nhiệm tự động đào thải một cách tự nhiên. Đạo Phật của chúng ta có mặt trên hành tinh này đến nay đã hơn 25 thế kỷ. Sự truyền bá trải qua nhiều văn tự ngôn ngữ, tiếp thu thọ nhận cũng trải qua nhiều thành phần chủng tộc. Cho nên, những người đệ tử Phật học Phật ngày nay tiếp nhận sự truyền thừa của không biết bao nhiêu người và không biết bao nhiêu nguồn tư tưởng của những bậc tiền bối trong dĩ vãng xa xưa. Tôi xin nhắn nhủ với những thiện hữu tri thức đồng nghiệp của tôi, cũng xin nhắc nhở với thành phần tăng ni trẻ và hàng Phật tử gần xa rằng Đạo Phật và giáo lý của Đạo Phật là nguồn tài nguyên vô giá của nhân loại. Giáo lý của Đạo Phật bảo đảm đem lại sự an lạc và hạnh phúc cho loài người. Nhưng chúng ta phải khéo léo, khôn ngoan mà tiếp nhận giáo lý. Chúng ta học và bắt chước cách kiếm mồi và rút rỉa để kiếm thức ăn như thiên nga, ngỗng, vịt. Tôi có thể nói thẳng với các bạn đồng nghiệp, với những người đồng đạo của tôi rằng kinh điển hiện có, nghi thức tụng niệm, cách thức tu hành của Phật giáo Việt Nam ta hiện nay còn lẫn lộn quá nhiều tạp chất. Chúng ta mệnh danh là người hướng dẫn tinh thần cho tăng ni, Phật tử hậu lai. Phải đặt trách nhiệm cho mình, hướng dẫn cho Phật tử hậu lai biết rõ gì là chánh pháp, gì là không phải chánh pháp. Tu tập thế nào đúng chánh pháp, thế nào không đúng chánh pháp. Chúng ta, bổn phận của chúng ta, hãy đào tạo giáo dưỡng cho tăng ni trẻ, cho hàng Phật tử tại gia trở thành những con thiên nga ấy. Đối tượng tham thiền 34, mê Phật A Di Đà và mê tín khoảng cách chỉ một sợi tóc đường tơ. Bản thể nhất chân, hiện tượng bất nhị, tục đế không ngoài chân đế, chân đế không rời tục đế, ví như sóng nước không thể rời nhau. Cực lạc là tịnh độ, ta bà là uế độ. Cực lạc không rời ta bà không rời cực lạc. Ta bà cực lạc không thể chia xé hai nơi, cũng như sóng nước không ai có thể cách ly đôi chỗ. Phật A Di Đà không có ở cực lạc phía mặt trời lặn phương Tây, cũng như Phật Thích Ca không chiếm cứ khoảng đất niết bàn nào ở ta bà thế giới. Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ, như thế là chánh tín. Tin Phật A Di Đà ở cõi cực lạc phía mặt trời lặn phương Tây là mê tín. Với Đức Phật Thích Ca cũng vậy, tùy kỳ tâm tịnh, tắc niết bàn tịnh, dục tịnh niết bàn, tiên tịnh kỳ tâm, làm sao tìm cho có niết bàn của Phật Thích Ca ở phương nào? Tâm mình thanh tịnh thì tịnh độ ta bà là một, ta bà ẩn, tịnh độ hiển. Tâm con người uế trược, đầy ắp phiền não vô minh thì ta bà tịnh độ cũng là một, ta bà hiển, tịnh độ ẩn. Tịnh độ ta bà thành quả tịnh uế ẩn hiện của tâm ta. Những ai tin bằng cách thiết tha kêu gọi tên Phật rồi gửi gắm cầu xin cứu mạng, nhờ Phật tiếp dẫn linh hồn lên mây để được vãng sanh, rõ là một tâm hồn dễ tin đến nỗi không cần lý lẽ. Đạo Phật không dễ dàng chấp nhận đức tin mê mờ không chân lý, xuất xứ bởi kinh điển sai lầm và chưa gặp được minh sư hướng dẫn. Chánh tín hay mê tín khoảng cách chỉ một sợi tóc đường tơ. Đối tượng tham thiền 35. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn, linh hồn là sản phẩm của thành phần tà kiến ngoại đạo. Hơn 10 năm xuất gia, tầm sư học đạo, hành đạo, thiền quán miên mật, tinh tấn ba la mật, đánh bạc bọn lục tặc, phiền não vô minh. Đức Thích Ca Mâu Ni giáp mặt kẻ thù của nhân loại là ngã tướng. Ngã tướng là đối tượng chấp căn bản, cốt lõi, then chốt và nặng nề nhất của con người. Ý niệm chấp ngã ngang bằng với mạng sống của mình, và tự cho ý niệm chấp ngã là sự giữ gìn, bảo vệ mạng sống của mình, và bản ngã ấy là mình. Sau khi thành Phật, với đạo quả vô thượng bồ đề, nhìn vũ trụ nhân sinh vạn hữu qua Phật nhãn của mình, Như Lai Thế Tôn mỉm cười và cười với vũ trụ, với trăng sao, trời mây non nước, rằng tất cả hiện tượng vạn pháp trong vũ trụ vô cùng, vô cực, đều vô ngã. Tất cả pháp cấu tạo hình thành bởi trùng trùng vô tận nhân, vô tận duyên, tương quan tương gá hòa hợp mà hình thành từng chỉnh thể, từng hình thái cá thể hiện hữu một cách giả hợp tạm bợ mong manh. Đức Thế Tôn tự nghĩ với ý nghĩ, dường như để xác định với cái thấy biết qua nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí của mình, rằng tất cả pháp vô ngã và vô ngã. Chư thiện hữu tri thức đồng nghiệp của tôi ơi, các Phật tử nam nữ gần xa đồng đạo của tôi ơi, trong khi suy nghĩ với ý nghĩ này, và tôi đã viết ra những dòng chữ ít ỏi nhỏ nhen trong bài viết này. Tôi nhớ đến các bạn đồng nghiệp, nhớ đến các tăng ni trẻ, nhớ đến Phật tử gần xa đồng đạo. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đồng ý và phải trân trọng đồng ý với những điều Đức Bổn Sư chúng ta, với vai trò của người đắc đạo, của bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, Đức Phật Bổn Sư chúng ta. Tôi có ý nghĩ đó và tôi mong các bạn cũng có cùng ý nghĩ đó. Và nếu chúng ta cùng có ý nghĩ giống nhau, cùng có ý nghĩ nghe lời Phật, học chánh pháp của Phật, thì tất cả vạn pháp nhân duyên hòa hợp gọi là sanh, nhân duyên chia ly tan rã gọi là diệt. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng mà vạn pháp không tự biết nhau, không hề có quen mặt để gặp lại. Căn cứ chân lý nhất thiết pháp vô ngã mà suy, thì cái ý chấp ai đó chết rồi mà thần hồn, chánh hồn, hương hồn hay linh hồn còn tồn tại phưởng phất phiêu bạc đây đó hiện hữu ở trần gian, rõ ràng nguồn tư tưởng chấp thủ ấy hoàn toàn không phải của đạo Phật. Nó không có trong kinh điển, khế lý, chánh thống của đạo Phật. Vậy cho nên đường lối hóa đạo, văn tư tu đối với người trí, đó là chứng tích văn minh tiến bộ, vượt tầm cao từ cổ chí kim về nghệ thuật sư phạm nhìn riêng. Thần hồn, chánh hồn, hương hồn hay linh hồn là sản phẩm được sản sanh từ vọng chấp, tà kiến của các hàng ngoại đạo. Nó phát xuất từ ý thức vô minh, ngã chấp căn bản ban đầu. đối tượng tham thiền 36, kinh và khế kinh, biết Phật, hiểu Phật, tin Phật đúng cách, đúng người, đúng lý đã là khó. Biết Pháp, biết nguồn gốc kinh Pháp, biết học kinh Pháp, biết nhận thức kinh Pháp, biết chỗ chuyển giao, biết đường du nhập, biết người dịch thuật, biết kinh nào chánh giáo, kinh nào tà giáo, kinh nào lời Phật, kinh nào ngụy tạo của ngoại đạo tà sư là điều khó khăn, hết sức khó khăn, không đơn giản chút nào. Kinh điển nói chung, xã hội nhân quần, cả năm châu bốn biển, dù văn tự ngôn ngữ, tên gọi khác nhau, nhưng dân tộc nào cũng tự có kinh sách bằng ngôn ngữ văn tự của nước mình. Á Châu nói riêng, Phật giáo Việt Nam, văn hóa Việt Nam tương quan chặt chẽ với Phật giáo văn hóa Trung Quốc. Phật giáo văn hóa Trung Quốc tương quan khá chặt chẽ với văn hóa và Phật giáo Ấn Độ. Kinh Phật đương nhiên từ Ấn Độ truyền sang, và chúng ta biết kinh điển Phật giáo có mặt ở Trung Quốc sau Phật nhập diệt trên dưới 10 thế kỷ. Thời gian đằng đẵng ấy, cây Phật giáo đố ai biết nó nảy nở, sanh trưởng bao nhiêu nhánh lá chồi tược. Do vậy, kinh điển giáo lý Phật giáo trong thời gian dài gần ngàn năm ở Ấn Độ, ai có dám tự hào rằng kinh của mình tin, của mình chọn là chánh thống lời Phật nói ra, của ai là không chánh thống của tà giáo ngoại đạo. Xin mượn ít dòng lý lịch trích ngang nhắc lại về Trung Quốc. Cứ phỏng theo lịch sử thì kinh Phật từ Ấn Độ và các sư tăng Ấn Độ có mặt vào thời điểm niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, năm 67 Tây lịch, đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán. Rồi lịch sử theo dòng trôi từ đời Hậu Hán, Tam Quốc, Tây Tấn, Đông Tấn, vân vân, trải dài đến đời nhà Minh thì kể ra đã là 15 thế kỷ có thừa. Phật giáo Việt Nam gắn bó chặt với Phật giáo Trung Quốc, và cho đến ngày nay tính ra trên dưới 25 thế kỷ. Trong những tháng năm dài 25 thế kỷ đó, kinh điển của Phật giáo Trung Quốc cũng như kinh điển của Phật giáo Việt Nam dựa vào đâu để căn cứ, để đảm bảo kinh điển nào là chánh thống? Rõ là tìm hiểu, phân tích, nhận thức, đánh giá thực hư chân ngụy, việc làm đó không dễ dàng gì. Tìm kinh của Phật giáo chánh thống tương đối, ta có thể dựa trên phương pháp nhận thức suy luận trên ba yếu tố sau đây để truy tầm và tỉ giảo. 1. Đạo sư truyền giáo phải là minh sư chân tu thực học, người đạt giáo lý liễu nghĩa thuộc khế kinh, nội dung tư tưởng phải khế lý, khế cơ. 2. Giáo lý đối tượng sở tu không lệch ngoài giới định tuệ tam vô lậu học. 3. Người thọ học được truyền thừa phải đủ tư cách, có khả năng tiếp thu văn tư tu tam tuệ học. Phải dựa vào khế kinh mà học đạo, hành đạo, dựa trên tiêu chuẩn khế kinh mà truyền trao chánh pháp thì mới vượt ra và xa lánh những tư tưởng tà kiến mê tín, những kinh điển ngụy tạo đầu độc cho xã hội, cho con người lòng tin siêu hình, hoang đường, viển vông, không có cơ hiện thực. Phải học giới định tuệ là đối tượng để tu, phải tiếp thu văn tư tu để trở thành người khất sĩ trí tuệ, người Phật tử chân chánh. Phải hướng đến đức, giải thoát tri kiến, thành quả tột đỉnh cao mà người trí mong ước. Chỉ nên học khế kinh, không phải là khế kinh thì không nghe và không học. Đối tượng tham thiền 37. Phật là một đạo sư, Phật không là thầy cầu nguyện. Hoàng tử Tất Đạt Đa khi sanh ra, trước đó nước Ấn Độ đã có nhiều đạo giáo rồi. Khi lớn lên, đến tuổi biết học hành, biết suy tư, nhận thức rồi, cũng làm cái việc nấu sử soi kinh. Tất Đạt Đa, kinh sử chép, vốn là người thông minh xuất chúng. Lúc trưởng thành, hoàng tử là người văn võ kiêm toàn. Thời hoàng tử Tất Đạt Đa sanh ra, đạo Bà La Môn độc hành, độc quyền và là giai cấp đứng đầu trong bốn giai cấp của xứ Ấn Độ thời bấy giờ. Kinh điển giáo lý của đạo Bà La Môn, hoàng tử đều đọc và học thông suốt bốn bộ kinh Vệ Đà. Ngài tận tường cách cúng tế, khấn nguyện, cầu xin, lễ bái, phụng thờ của đạo Bà La Môn. Qua quá trình học hỏi và nhận thức, hoàng tử biết thân phận mình, đất nước mình, giai cấp mình ở trong môi trường hoàn cảnh hiện nay, không nói, không làm gì khác hơn được. Đành ôm lòng khắc khoải ưu tư, không có lúc nào bằng lòng thỏa thích. Sau khi thành Phật, Ngài trở thành một đạo sư và làm nhiệm vụ cứu đời với vai trò vô thượng y vương. Đức Phật chỉ làm một việc hóa đạo chúng sanh bằng cách giảng dạy, chỉ bảo, nhắc nhở từng câu, từng ý, từng lời nhằm hướng dẫn những người hữu duyên tiến lên con đường giác ngộ giải thoát. Những lời của Phật giảng dạy cho nhiều người nghe, người ta gọi đó là Pháp, mà Đức Phật là người thuyết Pháp. Những Pháp Phật thuyết được ghi lại thành văn tự, gọi đó là Kinh. Kinh Chánh Thống Phật thuyết gọi là Khế Kinh. Do vậy, người đệ tử Phật muốn học đạo, hành đạo, đạt đạo và chứng đạo phải nương Khế Kinh mà tu học. Không nên lấy kinh làm nghi thức tụng niệm để cầu phước hay giải trừ tai ách. Một đời giáo hóa làm nhiệm vụ đạo sư của Đức Phật, Phật không hề có tụng kinh, dù thời đó nước Ấn Độ đã có rất nhiều đạo, nhiều kinh. Từ khi đắc đạo cho đến lúc nhập diệt, thời gian trên dưới 50 năm ấy, Đức Phật không hề tổ chức tạo lập đàn tràng tế tự để thỉnh mời, cúng bái, khấn nguyện, van xin với bất cứ thành phần siêu nhân, siêu nhiên nào để nhờ sự giúp đỡ phò trì. Nói rõ ra, Phật là một đạo sư tế độ chúng sanh bằng giáo hóa. Phật không là một thầy cúng. Phật không hề cầu nguyện, khấn khứa, tha nhân để hy vọng được sự giúp đỡ cho mình. Phật cũng không thay mặt cho gia nhân thí chủ để cầu nguyện ban ơn giáng phước cho ai. Thưa chư thiện hữu tri thức, huynh đệ tỷ muội, đồng hành đồng nghiệp của tôi, những Phật tử dân gian, họ xem trọng hàng ngũ chúng ta như trưởng tử của Đức Phật. Đức Phật từng ví chúng ta là con ông trưởng giả giàu có nhất đời. Chúng ta không phải thành phần cùng đinh tôi tớ làm thuê lấy tiền công nhật với công việc hốt phân cho chính cha mình. Đức Phật bổn sư của chúng ta không hề đi khuyên tải để xây cất chùa nhiều, chùa to, chùa lớn, đẹp sang kiên cố. Vậy mà nay thế kỷ 21, đạo Phật vẫn tồn tại trong lòng bá tánh năm châu bốn biển. Phật không dạy gì ngoài giới định tuệ, cũng không dùng thủ thuật bài trò trước quỷ mưu ma nào khác ngoài văn tư tu tam tuệ. Tôi thành tâm mong ước tất cả chúng mình đồng quay về quê hương cũ, mà những giờ phút lầm lạc si mê đã bỏ cha bỏ nhà ra đi biển biệt tự bấy lâu rồi. Chúng ta hãy trở về, chúng ta cùng trở về các bạn nhỉ. Đối tượng tham thiền 38. Đạo Phật chánh thống không có mật giáo. Như chúng ta đều biết, Phật vốn là một hoàng tử xuất gia tu học mà thành. Quả của Phật chứng là hoa trái của quá trình bồi dưỡng trí tuệ đạt đến đỉnh tột cao. Sau khi thành Phật, hoàn thành chí nguyện tự lợi tự giác của mình, Đức Phật bắt đầu thực hiện chí nguyện tự giác, giác tha. Và cuối cùng, Đức Phật hoàn thành hai chí nguyện ấy, giác hạnh viên mãn. Trên dưới 50 năm, Đức Phật truyền đạt hướng dẫn cho mọi người, hy vọng mọi người cũng thành tựu được đạo quả, tự lợi, lợi tha, tự giác, giác tha như mình. Những năm tháng dài ấy, người ta gọi là Đức Phật truyền bá chánh pháp. Truyền bá chánh pháp, Phật chỉ nói những điều, những cách, những việc, những phương pháp mà ai nghe cũng hiểu được, cũng làm được. Những gì người ta nghe không được, không hiểu vượt ngoài khả năng làm, khả năng thực hiện của con người, những điều ấy không có trong đạo Phật. Truy nguyên nguồn gốc, những ngôn ngữ văn tự gọi là thần chú của mật giáo hay mật tôn là những thứ ngữ ngôn văn tự con người không nghe được, không hiểu được, không ứng dụng được, thực hành được gì, mà còn biểu hiện ra hành động có tính cách siêu hình, miệng tụng chú lâm râm như hiệu triệu thần linh, tay thì múa mai ấn quyết như sai khiến quỷ ma, kêu gọi âm binh gì gì đó. Đạo Phật chánh thống không chấp nhận những đường lối gọi là tu hành như vậy. Đạo Phật chánh thống không có kiểu tu hành vượt ngoài sự hiểu biết mà con người có thể nghe, có thể hiểu và có thể chuyển hóa. Căn cứ theo sự truyền thừa lịch sử, truy nguyên nguồn gốc mật giáo từ Ấn Độ du nhập Trung Hoa, dịch thuật và truyền bá mật tôn do nhóm khai nguyên Tam Đại Sĩ, được người Trung Quốc xưng tôn Thuyện Vô Úy, Kim Cang Trí, Bất Không vào thế kỷ thứ 8 đời vua Đường Huyền Tông, niên hiệu khai nguyên thứ 7 năm 719 Tây Lịch, sau Phật những đến 13 thế kỷ. Tôn này chuyên cầu đảo mưa gió và nguyện cầu quốc thái dân an, vân vân. Sự cầu đảo và cầu nguyện này không lừa bịp được sự thật. Vua Đường Huyền Tông và khai nguyên Tam Đại Sĩ bị An Lộc Sơn tạo phản, đánh đuổi chạy tơi bời mà không cầu nguyện cho mình và cho chế độ được bình an. Tôi mong những thiện hữu tri thức đồng nghiệp của tôi, những tăng ni trẻ có trình độ nhận thức, hiểu biết nên tìm hiểu và rà soát lại kinh điển trong nội bộ Phật giáo của chúng ta. Kinh điển của Phật giáo truyền bá dạy dỗ cho con người đều phải khế lý. Lời dạy ở bất cứ kinh nào mà không phù hợp chân lý, không khế lý, chúng ta loại bỏ nó ra như con thiên nga kiếm mồi loại bỏ đất, sạn, sỏi, đá, rác, rến, bã mục. Tôi xin nhắc lại, kinh điển Đức Phật chúng ta dạy phải là khế lý và hạ thấp hơn một chút, cho những người tiểu cơ thì cũng phải là khế cơ. Những thứ gọi là kinh, trong đó rao giảng truyền trao những ngữ ngôn, những tư tưởng, những hành động phản lại những việc cụ thể, thực tiễn ở trần gian, đều không phải là kinh điển của Đạo Phật. Tôi có thể xác định thẳng thắn rằng Đạo Phật chánh thống không có mật giáo hay mật tông. Tôi nói như thế không có nghĩa là tôi chống bán kỳ thị mật giáo, mật tông, miễn là đừng nói rằng những kinh, những chú của mật tông là Phật dạy. Tự do tín ngưỡng là việc của mọi người trong xã hội, không ai có quyền ngăn cản, cấm đoán hay phê phán. Tôi chỉ xin đừng gán ghép những điều Phật không nói mà bảo là của Phật. Những kinh điển của Phật giáo, những nghi thức tụng niệm trong chùa, có những bộ kinh trà trộn, vừa kinh vừa chú, đó là sự hòa hợp đoàn kết bất đắc dĩ của nhiều tông phái mà ra, do hoàn cảnh xã hội của mọi thời đại. Cái từ tam giáo đồng nguyên, cách đây trên dưới ngàn năm, vì quyền lợi chung phải nhường nhịn, chia ghế nhau, cho nên có lúc Phật giáo cũng cam tâm hòa hợp, đoàn kết một cách bất đắc dĩ đã xảy ra. Cái gì đã xảy ra đều có thể đang xảy ra và rồi cũng sẽ xảy ra như vậy. Đối tượng tham thiền 39, nhìn lại quá khứ để định hướng cho những bước tiến tương lai. Đọc lại lịch sử Phật giáo Trung Quốc, loại bỏ những giả thuyết lăng nhăng như thuyết Tây phương thánh giả của Khổng Tử, thuyết lễ bái hình người vàng, thuyết Thích Lợi Phòng. Đem Phật giáo truyền vào Trung Quốc, bị Tần Thủy Hoàng cho việc đó là quái gở, liền bắt bỏ ngục cả thảy 18 người. Ta có thể lấy mốc thời gian niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10, đời vua Minh Đế nhà Hậu Hán 67 Tây Lịch. Tức là vào thế kỷ thứ nhất, Phật giáo đã được truyền sang Trung Quốc. Từ thế kỷ thứ nhất vào đời Hậu Hán Minh Đế cho đến Phật giáo đời nhà Tống, thế kỷ thứ 10, 11, 12 đã trải qua những tháng năm dài. Phật giáo đời Hậu Hán 195 năm, Phật giáo thời đại nhà Tấn 139 năm, Phật giáo thời đại Nam Bắc Triều 168 năm, Phật giáo đời nhà Tùy 29 năm, Phật giáo đời nhà Đường 289 năm, Phật giáo thời Ngũ Đại 53 năm, Phật giáo đời nhà Tống 319 năm, tổng cộng là 1304 năm. 1304 năm đó nói lên sự có mặt của Phật giáo tại Trung Quốc. Những tháng năm dài ấy, hàng tăng lữ đệ tử Phật làm cái việc truyền bá chánh pháp lợi lạc quần sanh. Nghe ra, ai là người đệ tử Phật đều sanh tâm tôn trọng và vô cùng hoan hỷ cho đại chí đại nguyện của những bậc đại tăng tiền bối. Tuy nhiên, trong cái tốt nào cũng có cái xấu, trong cái tịnh nào cũng có cái uế, hễ có thành công ắt có thất bại, có lúc lên cao tất có khi xa xuống thấp. Thời gian dài ấy đã có bao nhiêu những cao tăng thực học thực tu từ Ấn Độ sang Trung Quốc dịch kinh truyền đạo hướng dẫn phương pháp tu hành cho nhiều người được lợi ích. Điều đó có thật. Ngược lại, cũng có những tăng sĩ, đạo sĩ cũng truyền bá đạo Phật, cũng dịch kinh, rồi cũng trước tác, làm cho chánh tà lẫn lộn, thiệt giả khó phân. Do vậy, Phật giáo Trung Quốc đã có lúc lên cao, có thời vàng son rực rỡ. Nhưng rồi, chân lý của cuộc đời không ai có thể vượt qua. Cho nên Phật giáo Trung Quốc đúc kết lại trong khoảng thời gian 509 năm, 446 đến 955 Tây Lịch. Phật giáo Trung Quốc 4 lần bị phế. Các sử gia gọi đó là những lần phế Phật. Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách. Lần nhất, Thái Võ Đế Bắc Ngụy, giữa niên hiệu Thái Bình Chân Quân, năm thứ 7, 446. Lần hai, Võ Đế Bắc Chu, Nam Kiến Đức, thứ 3, năm 74. Lần 3, Võ Tôn Đời Đường, năm Hội Xương, thứ 2, Mạc Đường, 842. Lần 4, Thế Tôn Hậu Chu, Thế Tôn Mại Anh, năm Hiển Đức, thứ 2, 955. Phế Phật là một ngôn từ biểu lộ nói lên sự căm hờn, oán trách của những tăng sĩ ít học, không hiểu gì về Phật. Sử dụng ngôn từ ấy nhằm đổ trút sự oán hận của mình đối với các nhà vua mất niềm tin Phật. Người đệ tử Phật, hiểu chân lý Đức Phật dạy, người ta biết rõ rằng Phật không ai có thể phế, không ai làm gì Phật được. Bởi vì Phật ở trong tâm, trong não, trong trí giác của mọi người. Sử chép Thái Võ Đế thời Bắc Ngụy 446 Tây Lịch phế hủy nhiều chùa, nhiều tượng, nhiều tháp trong cả nước, bắt buộc tăng ni hoàn tục, có người trốn lánh vào rừng núi ẩn dật tu hành. Điều đó có thật, nhưng vua Thái Võ Đế không thể phế Phật. Võ Đế thời Bắc Chu 574 Tây lịch, phá bỏ nhiều chùa, thiêu hủy tượng Phật, đập đổ di tích, tịch thu tài sản, bắt buộc 3 triệu tăng ni hoàn tục. Võ Đế Bắc Chu đã làm việc đó nhưng cũng không phải phế được Phật. Vua Võ Tôn đời Đường 842 Tây lịch, phế hủy 44.600 ngôi chùa trong cả nước, 260.500 tăng ni bắt buộc phải hoàn tục. Điều đó vua Võ Tôn đã làm nhưng cũng không được gọi là phế Phật. Thế Tôn đời Hậu Chu 955 Tây lịch, phế bỏ 3.356 ngôi chùa, tất cả tượng Phật và pháp khí thuộc kim loại của chùa tịch thu để đúc ra tiền và tịch thu tất cả tài sản sở hữu của chùa chiền trong cả nước. Điều đó vua Thế Tôn đã làm nhưng chẳng phải vì vậy mà phế được Phật. Nếu là người trí vận dụng tuệ nhãn, Phật nhãn quan sát cuộc đời thì người ta có thể trách chê rằng những nhà vua làm cái việc phế Phật ấy là những người không có đạo đức, không có lương tâm, lương tri. Rồi người trí cũng vận dụng tuệ nhãn và Phật nhãn soi rọi lại việc làm của những bậc đại đức cao tăng, tự đặt mình là người truyền bá chánh pháp, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, có hoàn thành sứ mệnh, trọng trách của người đệ tử Phật chân chánh hay không. Trong khoảng 509 năm, 4 lần bị phế Phật, 4 lần bị đập phá chùa chiền tháp tượng, bị tịch thu tài sản, tăng ni bị bắt hoàn tục. Vậy mà đến nay, đất nước Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc vẫn còn tượng Phật trơ gan trên vách núi, ẩn hiện ở các động đền. Và chùa chiền vẫn có cơ phát triển, vẫn đồ sộ nguy nga. Điều đó chứng minh rằng những bậc đại đức thượng tọa, tiền bối cao tăng rất ái mộ, kính quý tôn trọng chùa chiền, Phật tượng, tháp mộ và tài sản đến độ nào. Nếu họ không phải là hàng khất sĩ, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang, thì chẳng ai dạy gì làm cái việc thua keo này gầy keo khác như vậy. Đối tượng tham thiền 40. Tiếp nhận thực tế trong hiện tại, suy nghiệm nguyên nhân thành bại, đắc thất những sự việc đã qua. Cho tới bây giờ, tôi có thể nói thật, nói thẳng với những thiện hữu tri thức của tôi, với tăng ni trẻ, với Phật tử gần xa, có duyên đọc bài Những Chiếc Lá Trong Tay tôi viết trong quyển sách nhỏ này. Tôi chân thành dâng hết thiện tâm thiện ý của mình để đưa lên các bậc tiền bối, các hàng thiện hữu tri thức, các tăng ni trẻ và Phật tử gần xa rằng Phật giáo Việt Nam ta lệ thuộc hoàn toàn vào Phật giáo Trung Hoa và gần như tuyệt đối tin tưởng vào những nhà dịch kinh, những nhà viết sách, những nhà truyền bá pháp môn tu. Bất cứ kinh điển nào do những bậc tiền bối Trung Hoa viết ra, nói ra, bày ra Phật giáo Việt Nam ta đều tôn trọng, tuân hành, coi đó là khuôn vàng thước ngọc. Từ trước tới nay, dường như Phật giáo Việt Nam ta không có một ai phê phán, bình luận đúng sai về những kinh điển trong đại tạng của Phật giáo Trung Hoa để lại. Tôi có thể nói thẳng với các vị rằng đại tạng kinh của Phật giáo Trung Hoa có những kinh điển phù hợp lời Phật ý kinh và có những thứ cũng gọi là kinh điển Phật giáo mà hoàn toàn trái ngược với ý kinh lời Phật. Thậm chí có những thứ gọi là kinh, là chú mà đạo Phật chánh thống hoàn toàn không thể chấp nhận. Nói lên điều này, tôi đã lường biết trước sự phản ứng bất bình, bất mãn của nhiều người. Dù biết vậy, nhưng tôi không nỡ không nói. Nói để thông tin, để báo động cho tăng ni trẻ, cho những Phật tử hậu lai, tránh sự tu mù, luyện quán khổ không mà vô ích. Những điều tôi nói ra đây, các vị có thể giật mình, Có người không đủ can đảm để đọc thêm và nghe tiếp. Tuy nhiên, đây là sự thật. Tôi mong các bạn bình tâm sử dụng văn tư tu để xem, nghe và đọc. Thí dụ, đối tượng tham thiền 38 của tập sách nhỏ này, tôi viết: Đạo Phật chánh thống không có mật giáo, bởi vì mật giáo và phương pháp tu hành này không dựa vào đường hướng văn tư tu của Đạo Phật. Mục Liên nhập địa ngục cố sự, đề sách và ý nghĩa của đề mục này phát xuất từ những người dốt nát trong Đạo Phật viết ra, không thể liệt vào kinh trong Tam Tạng kinh điển được. Đây là tư tưởng của thành phần thường kiến, là sản phẩm của bộ óc tưởng tượng hoang đường. Đạo Phật chánh thống không thể chấp nhận loại tư tưởng này. Mục Liên cứu mẫu thân biến văn cũng thuộc loại tin tưởng hoang đường của một tác giả nào đó, không thể thu nạp vào Đại Tạng kinh của Phật giáo. Vậy mà đã có trong Đại Tạng của Phật giáo Trung Hoa. Phụ mẫu ân trọng kinh điển văn cũng được người ta gọi là kinh, cũng được truyền tụng lâu đời theo cách tin tưởng xưa bài nay làm. Nếu người trí vận dụng văn tư tu thì những thứ gọi là kinh điển ấy chỉ là một thứ bánh vẽ dành cho những tâm hồn non nớt yếu đuối và ái mộ bánh vẽ mà thôi. Thuyết xưng danh hiệu Phật A-di-đà chờ đến lúc lâm chung được Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh về cực lạc ở Tây Phương. Thứ giáo lý đó không thực tế, không phù hợp với lời Phật ý kinh. Thứ giáo lý đó dẫn dắt con người đi vào con đường hoang tưởng. Phật Thích Ca không bao giờ giảng dạy thứ giáo lý, thứ kinh điển chỉ có trong tưởng tượng hoang đường như vậy. Còn nhiều và rất nhiều thứ kinh điển vô tình dẫn dắt cho những người tín đồ Phật tử tu tập sai lạc, xa rớt vào thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới cấm thủ kiến. Ở đây chỉ lược nêu một ít mà thôi. Những thứ sai lầm về kiến hoặc mà không ra khỏi thì con đường bát chánh đạo làm sao có cơ hội bước vào. Các thiện hữu tri thức thân mến của tôi, các tăng ni trẻ thân mến của tôi xin thưa với các bạn rằng, cái chương trình giáo dục đào tạo Phật học của chúng ta có người đã học, bao nhiêu người đang học và còn không biết bao nhiêu người sẽ học. Chương trình đó, lẽ ra, hàng ngũ Phật giáo của chúng ta phải để tâm chấn chỉnh, hiệu đính, tuyển chọn để loại bỏ ra những thứ gọi là kinh điển, giáo lý đã bị nhiễm chất độc thời gian, đã mất hết tánh trong sạch, nhẹ nhàng, thanh thoát của đạo giải thoát giác ngộ của Đức Phật chúng ta. Các thiện hữu tri thức của tôi, các tăng ni trẻ nên nhớ, Đức Phật của chúng ta là một con người, rõ ràng là một con người bằng xương bằng thịt, có lịch sử trên cõi đời. Ít có ai không biết những gì Đức Phật dạy trong kinh điển Phật phải là những điều con người nghe được, thấy được, biết được, hiểu được, và nếu thực hành thì ai cũng thực hành được. Thí dụ, Đức Phật Thích Ca sau những tháng năm học đạo, hành đạo, chứng đạo, Đức Phật có giác ngộ và giải thoát. Những kinh điển Phật dạy cho con người, hễ ai bằng lòng học đạo, hành đạo, tu đạo, rồi cũng được chứng đạo giác ngộ và giải thoát ngang bằng với cái địa vị giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã được. Nói về pháp môn tịnh độ, Đức Phật dạy cho các hàng đệ tử rằng mọi người phải tu tập và xây dựng cho mình một cõi tịnh độ trên mặt đất này, tại chỗ ở của mình, như mọi người đệ tử Phật, như Phật Thích Ca đã từng xây dựng bồ đề niết bàn cho mình ở cõi đời này vậy. Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, có nghĩa là trao dồi tu sửa cho tâm của mình tịnh, thì mình đã sống trong cõi thanh tịnh, cõi tịnh độ rồi. Muốn có cõi tịnh độ hay cực lạc thì trước hết tâm mình phải thanh tịnh và an lạc. Do vậy, người đệ tử Phật nên hiểu kỹ và xác định rằng cảnh cực lạc là tên khác của cõi Niết Bàn. Niết Bàn tức là cực lạc tức là Niết Bàn. Ngoài Niết Bàn không tìm đâu ra cực lạc, ngoài cực lạc chẳng có Niết Bàn ở thế giới xa xôi nào khác. Thưa các thiện hữu thân mến, thưa hàng tăng ni trẻ thân mến, tôi hy vọng Phật giáo Việt Nam ta làm thế nào tạo cho mình một đạo tràng đoàn kết với tinh thần phục vụ chánh pháp cao độ. Chúng ta cùng nhau ngồi lại bàn bạc, hội thảo một cách chân tình, cùng nhau rà soát, kiểm điểm, phân tích những kinh điển có ẩn tàng những giáo lý bất hợp lý mà từ trước tới nay chưa có cơ hội để đặt ra. Tôi muốn nói với các bạn rằng chương trình đào tạo giáo dục của Giáo hội Phật giáo ta, hàng cao tăng, thạc đức, kể cả những vị đang trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong ngành giáo dục đào tạo của Phật giáo, chưa có cơ hội đầu tư công sức và trí tuệ. Cho nên chương trình giáo dục đào tạo còn nhiều lỏng lẻo và mất hết chất hướng thượng trên đường giải thoát giác ngộ. Ngành xã hội, ngành kinh tế, người ta đã sáng tạo những sân chơi để trao đổi, để học hỏi kinh nghiệm cùng nhau, để tiến bộ cho ngành mình. Thiết tưởng Phật giáo chúng ta cũng nên tạo sân chơi để cùng nhau trao đổi, nhắc nhở, để bồi dưỡng trí tuệ cho nhau, tiến lên tầm cao mới, có được không?